thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, ngày 27 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới. Mến chúc anh chị em và các bạn tuần lễ mới vui tươi và bình an trong lòng thương xót. Ta bắt tay nhau chúc cho nhau một tuần lễ mới được mọi sự may lành. Chúc cho nhau được mọi sự tốt đẹp, dâng lên công việc, chương trình, dự án, dự tính của cá nhân, của gia đình, cộng đoàn, cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong tuần lễ này, làm mọi sự được tốt đẹp. Và mỗi ngày thứ hai, chúng ta nhớ đến những người đã qua đời, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, những người làm ơn cho chúng ta, những người nuôi đứng dạy dỗ chúng ta, và cả những người chúng ta không quen biết và những người chúng ta không ưa, không thích. Giờ đây họ đã qua đời. Xin lòng thương xót Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch lỗi lầm của họ. Dâng những hy sinh, những việc lành bác ái, lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, để họ được Chúa thương, đưa về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Trên thiên đàng, họ lại cầu nguyện cho chúng ta, những người đang sống ở trần gian. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 11 câu 1 đến câu 18.
Kinh sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Judea nghe tin rằng cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi Phêrô lên Jerusalem, các người đã chịu cắt bì, trách móc người rằng: tại sao Ngài vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống với họ? Phêrô trình bày cho họ sự việc từ đầu đến cuối, theo thứ tự sau đây. Tôi đang ở tại thành Giô-phê, lúc cầu nguyện. Trong một thị kiến, tôi thấy một vật gì giống chiếc khăn lớn, túm bốn góc, từ trời thả xuống sát bên tôi. Tôi chăm chú nhìn và thấy những con vật bốn chân, những mạnh thú, rắn rết và chim trời. Tôi nghe tiếng phán bảo tôi: Phêrô, hãy trỗi dậy, giết mà ăn. Tôi thưa: lạy Chúa, không được, vì con không khi nào bỏ vào miệng con những đồ dơ nhớp hay bẩn thỉu. Tiếng từ trời nói lần thứ hai: vật gì Thiên Chúa cho là sạch, ngươi đừng nói là dơ nhớp. Ba lần xảy ra như thế, và mọi sự lại được kéo lên trời. Và ngay lúc đó, ba người từ Caesarea được sai đến nhà tôi ở. Và ngay lúc đó, ba người từ Caesarea được sai đến nhà tôi ở. Thánh Thần truyền dạy tôi đừng ngần ngại đi với họ. Sáu anh em cùng đi với tôi, và chúng tôi vào nhà một người. Anh thuật lại cho chúng tôi biết anh đã thấy Thiên Thần hiện ra thế nào. Thiên Thần đứng trong nhà anh và nói với anh rằng: hãy sai người đến Giô-phê tìm Simon, có tên là Phêrô. Người sẽ dạy ngươi những lời có sức, làm cho ngươi và cả nhà ngươi được cứu độ. Lúc tôi bắt đầu nói, Thánh Thần ngự xuống trên họ như ngự trên chúng ta lúc ban đầu. Bây giờ, tôi nhớ lại lời Chúa phán: Gioan đã rửa bằng nước, còn các con sẽ được rửa bằng Thánh Thần. Vậy, nếu Thiên Chúa ban cho họ cũng một ơn như đã ban cho chúng ta, là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên Chúa? Nghe những lời ấy, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa rằng: Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống. Đó là lời Chúa.
Lạy ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Hồn con khác Chúa Trời, Chúa Trời hằng sông.
Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
Hồn con khác Chúa Trời, Chúa Trời hằng sông.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sông, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan.
Hồn con khác Chúa Trời, Chúa Trời hằng sông.
Xin Ngài thương sai phai ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về núi Thanh, lên đền Ngài ngự.
Hồn con khác Chúa Trời, Chúa Trời hằng sông.
Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con gầy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.
Hồn con khác Chúa Trời, Chúa Trời hằng sông.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa nói, tôi chính là mục tư nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 10 câu 11 đến câu 18. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi đã tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, thời tôi còn bé, đi chơi với các bạn, thì giáo cái khu xóm chúng tôi là gọi là khu xóm đạo. Rồi ngoài rìa gần chỗ cái chùa là những người không công giáo ngoại đạo. Chúng ta vẫn hay gọi đó là những người bên lương. Và thường thì có sự phân biệt đối xử giữa những người công giáo và không công giáo. Cứ gọi là quân bên lương, đúng không? Bên châu Anh có hay gọi người ta là những người quân bên lương. Tôi không hiểu chúc biên lương hay sao người ta gọi là những người không công giáo đó, những người tôn giáo bạn là biên lương. Rồi thậm chí nói câu nghe rất là kỳ thế này, biên lương ăn xương người chết, biên đạo ăn gạo Đức Bà, có nghe không? Có. À, cái phân biệt như vậy. Và với cái não trạng mà phân biệt ngay từ nhồi vào cho đứa bé, ngay từ nhỏ như vậy, nó làm cho việc mà truyền giáo, việc loan báo tin mừng vô cùng khó khăn. Coi như là hai cái ranh giới gọi là bất khả xâm phạm. Tụi tao là có đạo, tụi mày là không có đạo. Hai bên là hay gây chiến với nhau. Tụi tôi hay đem quân đi đánh quân vô đạo. Và hãnh diện là mình đấm được mấy thằng vô mõm, ví dụ thế. Đôi khi cũng mang thương tích bầm dập lại bảo rằng mình là tử vi đạo. Thưa anh chị em, não trạng như vậy. Rồi đến khi mà tôi thấy bây giờ còn một số những là ngoài miền Bắc chẳng hạn, hay là trong Nam này, thì chỉ có những người công giáo lấy công giáo trong cái làng đó lấy nhau thôi, không được lấy cái làng bên ngoài, không được, nhất là bên lương những người ngoại đạo thì không bao giờ mà được dính dáng gì đến trai hay con gái của cái sứ đạo công giáo đó, đúng không? Cho nên lỡ mà anh mà thương một cô nào ngoại đạo thì không, không cách nào mà lấy được hết. Trừ phi anh bỏ cái làng đó, bỏ sư đó anh đi. Chứ còn anh ở trong đó là không thể nào mà sống được. Vì họ đố kỵ lắm. Đố kỵ lắm. Hoặc là một cô gái nào ở trong một sư đạo đó mà quen một anh nào không phải công giáo. Không cách chi mà lấy được, đem về. Phải bỏ làng đó mà đi thôi. Coi như biệt xứ luôn. Coi như người ta tẩy chay mình. Mà sợ rằng là cha mẹ mình ở lại cái làng đó cũng bị người ta kỳ thị vì có người lấy quân bên lương. Và ngày xưa giáo hội mình cũng không cho phép lấy người không có đạo. Cho nên chỉ còn một cách duy nhất đó là bắt cái người đó phải theo đạo. Thì mới được cưới. Một là nam hay là nữ cũng phải theo đạo. Sau này thì giáo hội thấy điều đó nó vô lý. Tại sao mình bắt người ta theo đạo của mình để mà cử hành bí tích hôn phối, rồi cho lấy vợ, lấy chồng. Người ta có quyền, người ta cũng phải bắt cái người kia phải theo đạo người ta được không? À, được chứ. Ví dụ, nhất là nữ là công giáo chẳng hạn. Mà nam là người không công giáo, là Phật giáo hay là cao đài gì đi. Nó bị em muốn lấy anh, thì em phải theo đạo Phật, đạo của anh. Vì lấy vợ thì phải theo chồng. Giờ sao đấy? Thì cô đó chắc muôn đời không bao giờ lấy được. Chắc chắn là cha mẹ không cho phép. Mà nếu mà cô ấy liều mà lấy anh ta thì lại là mang tiếng là người bỏ đạo. Không được. Hoặc là ngược lại. Anh quen một cô không có đạo. Thì anh cũng bắt cô là phải theo đạo anh thì anh mới cưới. Nữ thì tương đối còn dễ. Nhưng mà nếu mà nam khó lắm. Đúng không? Cho nên sau này thì giáo hội cho phép là chuẩn hôn phối. Gọi là chuẩn hôn phối khác đạo. Cứ là đạo. Ai người nấy giữ, công giáo thì cứ công giáo, Phật giáo thì cứ Phật giáo. Không bắt người ta phải theo đạo mới cho cưới vợ hoặc là lấy chồng. Nhưng mà vẫn còn điều kiện là những đứa con sinh ra phải được rửa tội. Người ta lại có quyền ta nói tại sao con của hai người chứ phải con của riêng cô đâu. Phải không? Cô công giáo, tôi không công giáo. Con tôi cũng là con cô, mà sao bắt con tôi phải theo đạo của cô? Không ngược lại là theo đạo của tôi. Đúng không? Cho nên nếu mà không làm tờ cam kết đấy là thì không cho chuẩn hôn phối. Thì dĩ nhiên họ bí quá thì cũng phải cam kết thôi. Mình chưa có con mà lo gì. Bây giờ cứ làm sao mà khai báo để mà được chuẩn hôn phối, được để cử hành bí tích đấy. Rồi thì mình bí tích hôn phối rồi thì sau này tính sau. Được không? Cũng được thôi. Sau này có những trường hợp là lấy rồi họ không cho con theo đạo nữa. Thưa cha, con nó 3 tuổi rồi, bây giờ anh đâu cho theo đạo, cho rửa tội đâu, có đâu làm gì được. Làm gì nhau. Thì cho nên giáo hội biệt lại rộng thêm một cái nữa là không buộc người công giáo phải rửa tội cho con của mình nữa. Có một sự đối thoại hai bên. Nếu bên kia đồng ý thì cho con đi rửa tội. Còn không thì để cho nó lớn lên rồi nó lựa chọn. Nó lớn lựa chọn. Dĩ nhiên là bổn phận của người có đạo. phải sống như thế nào để có đời sống của mình làm cho người không công giáo thấy được rằng đạo đó là đạo thật, thấy rằng đó là một đạo của lòng thương xót, đạo của tình yêu, vân vân, và người ta cảm mến và người ta xin theo đạo chứ không ép người ta phải theo đạo. Hoặc là người ta thấy đạo công giáo tốt quá, những người công giáo sống hay quá thì người ta đồng ý cho con của hai vợ chồng đó, con của hai người đó theo đạo vì thấy đạo đó tốt. Còn ngược lại, nếu mà mình sống không ra cái gì thì người ta bảo hà cớ gì tôi phải theo đạo, không ngờ lấy cô có đạo mà cô như thế à, lăng loạn như thế à. Hoặc là mình là người chồng xỉn say mà bắt con mình phải theo đạo, người vợ sẽ bảo hà cớ gì ông công giáo mà ông say xỉn tối ngày, ông thiếu trách nhiệm mà giờ bảo nó theo đạo, theo đạo rồi bắt chước ông say xỉn à, cái đạo của ông là đạo gì kỳ vậy, cũng không được, đúng không ạ? Bây giờ thì giáo hội cố gắng càng ngày càng đi đến chuyện là đối thoại liên tôn, tức là giữa các tôn giáo không còn sự kỳ thị, phân biệt, đối kỵ, đối nghịch nữa. Ngày xưa còn chiến tranh giữa công giáo và Tin Lành, đem quân đi đánh, chém giết nhau, mà ai cũng nhân danh Chúa hết. Còn bây giờ thì giáo hội, các đức giáo hoàng đến thăm các tôn giáo khác và cúi xuống xin lỗi. Trong quá khứ chúng tôi đã có những sai lỗi, nhìn nhận lỗi của mình. Ngày xưa thì lúc nào cũng cho rằng mình đúng và kết án những nhóm khác là thế này thế kia không đúng. Còn bây giờ thì giáo hội nhìn nhận mình có những sai lỗi và mở một cuộc đối thoại. Đức Giáo Hoàng cũng sang bên Thái Lan, rồi cũng có khi khoác cái áo cà sa vào ngồi với họ, rồi đối thoại với họ và ăn cơm với họ, rồi chia sẻ với họ niềm tin, vân vân, tham dự những buổi cầu nguyện. Và họ cũng đến Vatican, họ tham dự những buổi cầu nguyện, cầu cho hòa bình thế giới, thì mỗi tôn giáo cầu nguyện theo cách của mình, nhưng mà không đối lập nhau nữa, không chống nhau nữa, mà sống chung trong hòa bình, tôn trọng, tự do, tin ngưỡng của nhau. Dĩ nhiên, người công giáo phải làm sao, như Đức Thánh Cha Francisco nói, sự hiện diện của mình, cuộc sống của mình, mang tính thuyết phục, chứ không phải là dùng áp lực, dùng mánh mung hay là dùng lời lẽ khôn khéo để mà dụ dỗ khuyến dụ họ. Không, áp lực thì càng không bao giờ. Cho nên hôm nay trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy ngay từ thời đầu những người Do Thái cũng đố kỵ với những người không phải Do Thái. Người Do Thái trở lại đạo, họ tin vào Chúa Giêsu, họ lãnh phép rửa rồi. Nhưng mà họ nói rằng chỉ những người Do Thái chúng tôi mà thôi. Vì Chúa chọn dân Do Thái làm dân riêng. Về Đức Giêsu đến cứu độ thì dân Do Thái là người được hưởng đầu tiên. Còn những người khác, tôn giáo khác dạt sang một bên. Cho nên nghe tin rằng là Phêrô đi ăn rồi đi giao tiếp với những người không phải là người Do Thái, người ngoại, thì họ không chấp nhận. Và họ càng không chấp nhận cho những người ngoại đó lãnh nhận phép rửa để trở thành người công giáo. Mà nếu vậy họ bắt phải là qua Do Thái giáo đã chịu phép quan bì đã rồi mới được rửa tội. Nhưng mà người ngoại đạo họ bảo hà cớ gì tôi phải vào Do Thái rồi tôi mới vô công giáo. Tại sao tôi không từ những tôn giáo khác tôi vào thẳng tôn giáo công giáo được hay sao? Mà có cuộc tranh luận như vậy. Chúa Thánh Thần phải giải quyết trực tiếp bằng cách là cho Phêrô thấy một cái thị kiến là có một vật thả xuống như một cái khăn mà trong đó có đủ mọi thứ, rắn rết chim trời đủ thứ hết, và có tiếng bảo là Phêrô hãy đứng dậy làm thịt mà ăn. Thì Phêrô theo não trọng của người Do Thái thời đó nói không thể được lạy Chúa, vì những gì ô uế và không thanh sạch thì không bao giờ lọt vào miệng con. Họ vẫn cho rằng những người ngoại đạo không phải là công giáo là ô uế và không thanh sạch, họ không được giao tiếp, không được cho vào cơ đạo công giáo. Chúa nói những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch thì ngươi không được gọi là ô uế. Và làm như vậy 3 lần tất cả rồi được kéo lên trời, để cho Phêrô thấy được rằng là chẳng có cái gì là ô uế hay là thanh sạch. Ô uế hay thanh sạch không phải là những người đạo công giáo hay là không đạo công giáo, không phải là những người đạo Do Thái hay là những người Hy Lạp, không phải. thanh sạch hữu uế là do mỗi con người mình. Và nếu mà Chúa đã bảo là thanh sạch thì con người không được gọi là uế, có nghĩa là Chúa đã đón nhận rồi. Chúa đã đón nhận rồi thì con người không được khước từ. Chúa đã tha thứ rồi thì con người không được cầm giữ. Chúa đã yêu thương rồi thì con người không được ghét bỏ. Chúa đã kêu mời các tông đồ là đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Chứ Chúa có bảo là chỉ đi đến đất nước Do Thái và loan báo tin mừng cho người Do Thái không? Chúa nói vậy không? Không. Chúa đã bảo là thanh sạch thì không được cho là ô uế. Chúa đã bảo đi thì phải đi. Chúa đã bảo đến với mọi dân tộc là phải đến với mọi dân tộc. Chứ không phải là mình có quyền lựa chọn chỉ cho dân tộc này, chỉ cho người này mà thôi. Và từ đó thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, và cũng như là ngự xuống trên những người Công giáo Do Thái, cũng như ngự xuống trên những người không phải Do Thái mà họ muốn theo đạo. Thì Phêrô bảo rằng là nếu Thiên Chúa ban cho cùng một ân huệ như chúng ta, vì chúng ta đã tin vào Đức Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Thiên Chúa đã cho họ cùng một ân huệ như chúng ta, vì họ tin vào Đức Giêsu Kitô như chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, thì làm sao mà mình lại ngăn cản Thiên Chúa? Chúa ban cho anh ân huệ đó, Chúa ban cho tôi ân huệ đó, vì tôi tin vào Đức Giêsu và anh cũng tin vào Đức Giêsu Kitô, thì làm sao mà ngăn cản họ được lãnh nhận bí tích rửa tội, được làm con Thiên Chúa, được gia nhập hội thánh Công giáo, lấy gì mà ngăn cản? Nghe đó rồi họ mới chịu im và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: ồ, vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Ồ, vậy ra. Vẫn còn có vẻ như là gượng. Ồ, vậy ra thì ra như thế à. Chúa cũng ban cho dân ngoại được ơn sám hối mà quay về để được cứu à, như chúng ta à. Thôi, chịu thôi. Kiểu vậy. Chúng ta thấy Chúa phải can thiệp trực tiếp. Có những lúc Chúa phải can thiệp trực tiếp trên hội thánh để thay đổi lòng dạ con người, thay đổi những suy nghĩ của con người. Ngày hôm nay, khi mà chúng tôi mở quán cà phê Khát Vọng, khi chúng tôi đến giáo điểm tin mừng, luôn luôn là ưu tiên số một cho người ngoại đạo. Những người đau ốm bệnh tật, những người nghèo khổ, đó là đối tượng ưu tiên số một. Ghế dành cho người ngoại đạo trước đã. Ngay cả khi mà đến giáo điểm tin mừng, tôi nói anh chị em mình Công giáo, mình nhường ghế cho người ngoại đạo ngồi đi, mình đứng cũng được. Họ là ưu tiên số một. Họ đến họ sợ, họ ngại bảo: thưa cha, chúng con không dám vào nhà thờ, chúng con không dám ngồi ghế vì chúng con là người ngoại đạo. Bảo không, mời ông bà lên trên, ngồi vào ghế và ngồi chỗ mát. Còn người Công giáo mình có thể đứng, có thể đứng và chịu nóng. Phải ưu tiên cho họ, để họ cảm nhận rằng đạo là đạo tình thương. Và họ cảm nhận được rằng là đây xứng đáng để họ có thể đi vào trong cái đạo này. Còn đến mà phân biệt đối xử như ở đây là mấy người Do Thái, sao mà được? Sao mà được? Cho họ ngồi trên ghế vậy, phải họ dân người ngoại đạo đứng rìa, mình ăn ngon hết rồi còn đồ thừa cho họ. Kiểu đó. Mà không, ưu tiên số một. Mình có thể nhịn đói, nhịn khát, nhưng mà họ phải được đón tiếp, ăn uống đầy đủ tử tế. Họ cảm thấy rất là vui. Chiều nào cũng cả 5.000 người họ đi tham dự thánh lễ, đọc kinh rộn rang. Và khi tôi rời giáo điểm tin mừng về trung tâm mục vụ đến đây là 7 năm, thì dần dần họ tự họ đi tìm hiểu, theo dõi những bài giảng trên mạng, và họ học đạo và họ đã rửa tội làm con của Chúa rồi. Người ở xứ này, người xứ nọ, người xứ kia, thưa anh chị em và các bạn. Ở quán cà phê Khát Vọng, tôi nói với anh em là mình phải như thế này, là chúng tôi không chỉ bán cà phê, chúng tôi bán cả tình bạn, được không? À, ở đây đâu chỉ bán cà phê mà còn bán cả lòng thương xót nữa, được không? Cà phê thì người ta có thể uống hết, nhưng mà tình bạn, lòng thương xót thì còn mãi. Uống ly cà phê xong hết, nhưng mà ra về họ cảm nhận được, à, đây là lòng thương xót. Đó mới là điều quan trọng. Có người bảo vậy, trong mở quán cà phê để làm gì? Bảo tôi mở quán cà phê không phải bán cà phê mà bán lòng thương xót. Mà không phải là bán mà là cho không biếu không lòng thương xót. Thì họ đến đó họ cảm nhận được lòng thương xót qua cách đối xử của anh em, qua cách tiếp đón của anh em, và qua đó họ nhận ra lòng thương xót của Chúa. Chả nói, cứ sống. Anh em bảo sao cho mỗi ngày lấy đâu ra bánh mì mà phát bánh mì lòng thương xót cho họ. Vì chúng tôi đâu bán bánh mì, mà chúng tôi trao tặng bánh lòng thương xót mà. Thì họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua cách mình đối xử với họ. Và những người đến nhận chẳng bao giờ hỏi là ai là người công giáo thì ưu tiên số lãnh trước. Mà có khi ngược lại, ai là người ngoại giáo đứng lên nhận trước, có không? À, không phải ai là người khỏe đứng lên nhận trước, mà ai là người bệnh tật yếu đau lên nhận trước. Không phải ai là người đi xe hơi, chúng ta thường là ai đi xe hơi, ai đại gia thì mời ngồi lên trên. Tôi nói mấy ông ngồi mắt ăn bát vàng quen rồi, xuống dưới ngồi đi, đứng cũng được. Bảo thế cha, nhưng mà họ, kệ họ. Họ được sướng quen rồi, vì họ chịu khổ một tí đi. Còn không chịu khổ thì họ đi về, đâu sao đâu. Vì họ đến mà không chịu khổ thì đến làm gì? Nếu mà đi đâu cũng phải được đón tiếp như là đại ân nhân, như là Mạnh Thường Quân, không có. Ưu tiên là những người ngoại đạo. Ưu tiên là những người nghèo, những người bệnh, những người bán vé số, những người bị bỏ rơi. Họ đến họ cảm nhận thấy, à, đến đây họ không bị coi thường. Đến đây họ được trân trọng. Đến đây họ được ưu tiên. Đó. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu hôm nay cũng quảng cáo, nhưng không phải quảng cáo rẻ tiền, mà Ngài nói, ta là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Đây là một, không phải là khẩu hiệu, đây không phải là bảng quảng cáo, mà là một sự thật là Đức Giêsu đã hiến mạng sống mình vì chúng ta bằng cách chịu chết trên cây thập giá. Mục tử nhân lành khác với kẻ chăn thuê. Kẻ chăn thuê thấy sói đến thì bỏ chạy, còn mục tử nhân lành thì ở lại bảo vệ chiên. Hôm ở quán cà phê Khát Vọng, tôi thấy có mấy anh lúc đang tập mà cứ đến là chiên nó bỏ nó chạy. Tôi nói này mày là chăn thuê rồi, đến mày cứ hùng hùng hổ hổ mày bắt mày dọa chiên nó bỏ chạy hết. Còn cái anh mà muốn đóng vai mục tử, tôi nói mỗi ngày anh phải đến đây anh tập, cứ vuốt ve nó để cho nó quen cái mùi chiên. Anh phải quen mùi chiên và chiên cũng quen mùi của anh. Anh đến anh cứ đứng như là đại gia, làm sao mà chiên nó chịu được. Anh xuống ngồi với nó đi, bỏ dơ thì anh mặc quần áo dơ anh xuống anh tập. Mặc quần áo đẹp đến tập làm gì? Ngồi ôm lấy nó. Biết Chúa nói ta biết từng con chiên, biết từng mỗi người chúng ta, những cái yếu đuối, những cái nỗi lòng mà mình không kể được với ai, không nói được với ai, và có thể không ai hiểu mình, thì Chúa hiểu. Và đừng quên rằng Chúa đã hy sinh vì mình. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1485 thế này: tình yêu của ta không biết mệt mỏi, tình yêu của ta không biết mệt mỏi, và lòng thương xót của ta không cạn kiệt. Tình yêu của ta không biết mệt mỏi. Cho nên hôm mà các bạn đi phát quà vừa rồi, trong đại lễ lòng thương xót, vừa đi bộ, vừa đi ghe phơi nắng 2-3 tiếng, ai cũng kêu đuối thật chà, ai cũng kêu mệt thật. Nhưng mà vừa mới bước lên, thấy người dân họ đang đứng ngóng mình là lao vào, người thì bơm bóng, người thì vác gạo, người thì ôm mì. Không ai biết mệt mỏi. Nếu mà không có tình yêu, nếu mà không có lòng thương xót thì buông xuôi bỏ cuộc. Thôi cha, để đó đi rồi cha xứ phát rồi mình đi về được không? Được thôi. Hay để cho mấy ông chủ muốn phát được không? Được thôi, mình có đủ lý do là tụi con đi mệt lắm rồi, cả đêm không ngủ rồi, bìa ngồi ngày nắng rồi, chưa kịp ăn trưa nữa. Thôi, mình có đủ lý do. Nhưng mà tình yêu không biết mệt mỏi và lòng thương xót không cạn kiệt. Người hỏi 20 năm này rồi cho đi mà sao vẫn cứ đi công tác bác ái mà không bao giờ cạn kiệt. Lòng thương xót bao giờ cạn kiệt? Chỉ có mình cạn kiệt sức hay là mình tắt lửa lòng thương xót thôi. Còn bao lâu còn lửa, Chúa vẫn còn cung cấp cho mình đủ để thể hiện lòng thương xót với mọi người. Cho nên mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên mục tử cho nhau, vì mục tử nhân lành chính là hiện thân của lòng thương xót. Mục tử nhân lành là hiện thân của lòng thương xót, không bỏ rơi, không tính toán, không điều kiện. Và mỗi người cũng trở thành những người thực hiện điều đó. khi đến những vùng sâu vùng xa, tôi mới thấy rõ các linh mục phụ trách các giáo điểm, các giáo sứ, các giáo họ ở đó đúng là mục tử nhân lành. Các cha sống rất khổ, rất thiếu thốn và dấn thân vì đoàn chiên, sống chết vì đoàn chiên. Ở thành phố khó thấy lắm, vì các ngài đầy đủ quá, con chiên cũng giàu có quá. Nhưng mà đến vùng sâu vùng xa, thấy các cha có nơi thì phải đi ghe đón họ đi lễ, rồi phải chăm sóc cho họ là có bữa ăn trưa để họ khỏi đói, họ đi về. Họ đến lễ xong ở lại học giáo lý, lo cho họ ăn trưa, rồi cho họ đi về. Chăm sóc cho họ, sống chết với đoàn chiên. Nhìn các cha khắc khổ, nhìn các cha có khi mình đến mình không tưởng là ông Từ, ông Bỏ gì đó. Nếu mà người ta không giới thiệu, không biết đó là một mục tử, là cha sao. Rất bình dân, rất giản dị, sống khắc khổ và vì đoàn chiên thực sự. Có đi đến những vùng sâu vùng xa mới cảm nhận rõ điều đó. Và thấy rằng mình chưa là gì cả đâu so với các mục tử dân thân trong cái đồng truyền giáo, thưa anh chị em. Chúa Giê-xu là mục tử nhân lành. Ngài hiến mạng sống vì ta và Ngài mời gọi mỗi người cũng là mục tử cho nhau bằng lòng thương xót và tình yêu thương.
Hướng về Chúa, tâm tư khấn xin từ đây, Chúa đừng để con xót xa bao giờ. Vì ai cậy Chúa và tin ở Chúa, tâm tư chứa chan niềm vui, chẳng khi nào ngơi tiếng ca tuyệt vời. Chúa ơi, bao tháng năm rồi còn những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài, tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời. Đời con tội lỗi, tuổi xuân lầm lỡ, xin thương thứ tha Ngài ơi, đói trong hồn con tháng năm dài khờ. Đường ngày neo chính, Ngài hãy dạy con đi theo bước chân tình yêu, ngước trông trời cao chứa chan ngọt ngào. Chúa ơi, bao tháng năm rồi còn những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài, tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời. Hy vọng vững tin muôn đời. ân tình Chúa mà con được sống. Tim con hiến dâng từ đây vững trong ngày mai bước trên đường dài. Lời Chúa gọi con, lời chào hồng ân, tin vui đến trong trần gian, đến nay đời con sống trong bình an. Chúa ơi, bao tháng năm rồi con những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời. Chúa ơi, bao tháng năm rồi con những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài tràn chứa hy vọng.